Luân hồi nhạc viên, chương 1259, đánh vào địch nhân nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, đánh vào địch nhân nội bộ Sis Bình Nguyên. Tử Linh Đế Quốc bên trong diện tích lớn nhất Bình Nguyên. Tài nguyên phong phú, nội bộ có 3 mảnh vùng đất ngập nước, 2 phiến rừng rậm, các loại động thực vật nhiều vô số kể. Trùng trùng điệp điệp tử linh bộ đội tiến lên tại Sis Bình Nguyên bên trên. Bọn họ trận hình cũng không phải là hành quân trận hình, mà là làn ngang kéo vươn ra đến, thành đẩy ngang trạng thái theo Bình Nguyên bên trên lướt qua. Bình Nguyên bên trên vũng nước, khả nghi hang động chờ, tử linh quân đều sẽ kiểm tra hoặc đào ra, lấy bảo đảm người nào đó chưa giấu ở những địa điểm này. Đội ngũ phía sau, mấy trăm danh thương binh đi theo đại bộ đội về sau. Bọn họ nhẹ nhất thương thế đều là gãy tay gãy chân, có chút thậm chí bị chém ra cổ họng. Bởi vì sinh mệnh lực ương ngạnh may mắn sống sót, này đó thương binh mắt bên trong đều có hoặc nhiều hoặc ít vẻ sợ hãi. Có lẽ mỗi đến lúc đêm khuya vắng người, bọn họ đều sẽ theo ác mộng bên trong bừng tỉnh. Mà kia tên tay bên trong cầm trường đao, trên người dính đầy máu tươi nhân loại, chính là bọn họ ác mộng bên trong khủng bố chi nguyên. 60 vạn tử linh đại quân đã đem Sis Bình Nguyên vây quanh, có thể coi là như thế. Bọn họ vẫn như cũ tìm không thấy Tô Hiểu tung tích. Không phải Tô Hiểu ẩn nấp năng lực mạnh bao nhiêu, mà là phiến Bình Nguyên này thực sự quá lớn. Tô Hiểu đã bị tử linh đại quân vây quét hơn 5 giờ. Tại này hơn 5 giờ bên trong, Tô Hiểu cùng tử linh đại quân chợt có tao ngộ. Cũng may hắn mỗi lần đều sẽ hướng Sis ở giữa vùng Bình Nguyên phá vây. Ám Nguyệt đầm lầy ngay tại Sis Bình Nguyên biên duyên nơi. Bởi vậy Tô Hiểu khoảng cách Ám Nguyệt đầm lầy đã rất gần. Bố bố Uông cùng A Mỗ còn chưa tìm được diệt pháp chi ảnh di tích vị trí cụ thể. Bởi vậy Tô Hiểu chỉ có thể mượn nhờ Sis Bình Nguyên địa hình ngăn chặn tử linh đại quân. Một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, lá khô bị lâm phong cuốn lên, lộ ra một đạo đen nhánh địa động. Địa động bên trong, đầy người máu tươi Tô Hiểu ngồi dưới đất. Hắn tay bên trong cầm một quyển băng vải, chính hướng Trảm Long Thiểm đao chui bên trên quấn. Cái này có thể đưa đến phòng hoạt hiệu quả. Nếu như giết địch quá nhiều lời nói, máu tươi khó tránh khỏi ở tại đao chui bên trên. Giờ phút này Tô Hiểu trần cánh tay thân trên, trên người tràn đầy khô cạn máu tươi cùng bùn đất. So sánh sinh tồn, tắm rửa cũng không phải là chuyện cần thiết. Sis Bình Nguyên đại bộ phận nguồn nước chung quanh đều trấn giữ tử linh tộc. Hô, dã thú tiếng hừ theo Tô Hiểu bên người truyền đến. Tô Hiểu sờ tại địa động, là một đầu bạch bụng hùng sao huyệt. Giờ phút này đầu hung mãnh bạch bụng hùng chính ngồi dựa vào địa động chỗ sâu, liền thở mạnh cũng không dám. Tô Hiểu bữa ăn tối hôm nay vốn là sinh mật gấu, bất quá đầu này hùng rất phối hợp, bởi vậy hắn lâm thời thay đổi menu. Tô Hiểu lấy ra thịt khô để vào miệng bên trong nhấm nuốt. Động bên trong bạch bụng hùng liếm liếm cái mũi. Tô Hiểu gặm mấy cái thịt khô. Này đồ vật cảm giác thực sự chẳng ra sao cả. Bởi vậy hắn đem thịt khô ném động bên trong hùng. Đây là hắn thứ 17 cái chỗ ẩn nấp. Tại cái này chỗ ẩn nấp nửa cây số nơi, liền có mấy đôi tử linh tộc thi thể. Tô Hiểu tại chờ, chờ bố bố Uông cùng A Mỗ tìm được diệt pháp chi ảnh di tích. Một khi tìm được di tích, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp theo tử linh đại quân đang bao vây thoát thân. Về phần như thế nào thoát thân, hắn đã kế hoạch tốt. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi chỉ chốc lát lúc, mơ hồ có tiếng bước chân theo động bên ngoài truyền đến. Tô Hiểu con ngươi mở ra, chậm rãi ngồi dậy. Một bên bạch bụng hùng cũng nghe đến tiếng vang. Có thể tại Tô Hiểu nhìn nó một chút về sau, bạch bụng hùng như là phạm sai lầm học sinh tiểu học, hùng thân ngồi thẳng tắp. Tô Hiểu chậm rãi hướng địa động đi ra ngoài. Mấy giây sau, địa động ngoại truyền tới một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu lắm, Tô Hiểu kéo một bộ tử linh binh sĩ thi thể trở lại địa động. Lúc sau nửa giờ, chung quanh không lại xuất hiện khả nghi thanh âm. Lần này Tô Hiểu rốt cuộc có thể nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Ám nguyệt đầm lầy. Ám nguyệt đằng phía dưới đầm lầy. Phù phù phù. Một chuỗi bọt khí theo nước bùn bên trong tuôn ra. Nước bùn dâng lên. Một viên dính đầy bùn nhão cẩu đầu dò ra. Kia đôi ngập nước mắt to phá lệ dễ thấy. Ùng ục. Lại là một chuỗi bọt khí. Lần này là một viên nghiêu đầu dò ra. Nghiêu đầu rõ ràng là có chút mê mang. Nhưng nó chung quanh nước bùn chính lấy chậm chạp tốc độ đông kết. Này một chó một nghiêu tổ hợp. Đương nhiên là bố bố Uông cùng A Mỗ. Bọn chúng không cô phụ Tô Hiểu kỳ vọng cao. Tại 2 giờ phía trước, bọn chúng đã tìm được diệt pháp chi ảnh di tích đại khái vị trí. Chỉ tìm được đại khái vị trí rõ ràng không được. Tô Hiểu cần chính là chính xác vị trí. Bởi vậy bố bố Uông chuẩn bị đến ám nguyệt đằng phía trên Tử Linh thành thị bên trong trộm một phần bản đồ. Nơi này là Tử Linh tộc thủ đô. Phòng ngự lực độ có thể nghĩ. Nhưng này không làm khó được bố bố Uông. Nó quan tâm chính là có thể hay không tìm được ghi lại di tích kỹ càng vị trí bản đồ. Đầy người nước bùn bố bố Uông bò lên trên dây leo. Nó vung vẩy trên người lông tóc. Một lát sau dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Nước bùn bên trong A Mỗ thấy cảnh này về sau. Nó thân thể trầm xuống. Một chuỗi bọt khí dâng lên. A Mỗ chìm vào nước bùn bên trong. Vẻn vẹn lộ ra một đôi rúc vào sừng trâu. Bố bố Uông bị Tô Hiểu ký thác kỳ vọng. Bởi vậy nó chỉ có thể thành công không thể thất bại. Hang gấu bên trong. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn cánh tay phải vẫn như cũ đau nhức. Đây là nhiều lần sử dụng hoàn đoạn di chứng. Ít nhất phải nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Tô Hiểu là bị tiếng bước chân bừng tỉnh. Đại phiến tiếng bước chân chính hướng chỗ hắn ở tới gần. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được quật thổ âm thanh. Tử linh tộc tại đào sâu 3 thước tìm Tô Hiểu. Hai bên cừu hận đã không chỉ là gợi mở bỏ mình như vậy đơn giản. Chết tại Tô Hiểu tay bên trong tử linh binh sĩ tuyệt đối là cái khổng lồ số lượng. Lợi ích sinh ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn sinh ra cừu hận. Cừu hận biến thành tử thù. Đây chính là Tô Hiểu cùng tử linh tộc hiện tại quan hệ. Ngay tại chung quanh tiếng bước chân càng ngày càng gần lúc. Tô Hiểu tiếp vào bố bố Uông đưa tin. Bố bố Uông đem một phần cấp chiến lược bản đồ phát đến mạo hiểm đoàn kênh bên trong. Còn có một tin tức tốt là, bố bố Uông đã thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Hiện tại chính bản thân nơi tử linh tộc đại bản doanh. Mai phục tại cái nào đó rất quan trọng địa điểm. Về phần A Mỗ, này thành thật nghiêu đã tại thành thị phía dưới đầm lầy bên trong ngâm thật lâu. Sắp biến thành châu nước. Tô Hiểu cấp bố bố Uông phát cái tin. Ra hiệu bố bố Uông bảo trì dung nhập hoàn cảnh trạng thái. Cũng lưu tại chỗ chờ lệnh. Căn cứ Tô Hiểu tính ra. Chỉ cần hắn có thể đi vào diệt pháp chi ảnh di tích. Vậy hắn khoảng cách rời đi cái này thế giới liền không xa. Hang gấu bên ngoài thanh âm càng ngày càng gần. Tô Hiểu ngồi xổm ở hang gấu bên trong. Tay bên trong cầm trường đao. 5 phút sau. Nhất danh tử linh binh sĩ đi vào hang gấu. Nhìn thấy hang gấu bên trong Tô Hiểu về sau. Hắn lập tức muốn giống to lên tiếng. Tô Hiểu cánh tay trái kéo một cái. Sớm đã bố trí tại hang gấu bên trong rem cutting thread nắm chặt. Siết tại kia tên tử linh binh sĩ cổ bên trên. Còn chưa phát ra giống to tử linh binh sĩ bị Tô Hiểu xả tới. Hắn tay bên trong trường đao phía trước đâm. Một đao đâm vào tử linh binh sĩ hàm dưới. Mũi đao theo đỉnh đầu dò ra. Tử linh binh sĩ thân thể mềm nhũn. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Tử linh binh sĩ ngã xuống đất đồng thời. Tô Hiểu đối kia đầu bạch bụng hùng chính là một chân. Bạch bụng hùng bị đá đắc gầm nhẹ một tiếng. Thực vô tội. Hôm nay là nó hùng sinh không có nhất tôn nghiêm một ngày. Bạch bụng hùng tiếng gầm truyền đến động bên ngoài. Động bên ngoài mấy chục danh tử linh binh sĩ liếc nhau. Bọn hắn ý nghĩ là. Đêm nay có thừa bữa ăn. Một lát sau, nhất danh bộ pháp rách dưới tử linh binh sĩ theo hang gấu bên trong đi ra. Hắn này kỳ quái bộ pháp, lập tức gây nên còn lại tử linh binh sĩ cảnh giác. Hoàn đoạn, hình khuyên đao mang khuếch tán. Hang gấu lúc trước mấy chục danh tử linh binh sĩ còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. liền cảm giác được ngực mát lạnh. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.